Thế thì hôm nay là một ví dụ cụ thể. Tôi giúp các anh chị đọc ít là hai bản văn ở trong sách tiên tri Mika với cái hướng về Chúa Kitô như vậy. Thế tôi hỏi thật này, nghe đến tiên tri Mika đó có lạ tai không? Tôi hỏi vậy là bởi vì khi mà chúng ta đi dự thánh lễ trong suốt năm phụng vụ, có lẽ mình nghe đến tiên tri Isaiah, rồi Elijah, rồi Jeremiah, rồi Ezekiel chẳng hạn, mình nghe quen tai, chứ còn Mika thì ít nghe lắm. Không chừng nghe Mika thì mình chỉ có tưởng tượng đến cái tấm Mika. Thực sự là sách tiên tri Mika nó ngắn lắm, như các anh chị và các bạn đã đọc rồi. Nhưng mà có những bản văn rất quý và được chọn đọc trong phụng vụ công giáo của chúng ta vào những dịp lễ quan trọng. Thế bây giờ ta mở lại đoạn văn mà lúc nãy hai anh chị hướng dẫn cầu nguyện đã chọn đó, Mika chương 5. Chương 5. Lúc nãy đọc hết câu 3, bây giờ chúng ta phải đọc hết cả câu 4, từ câu 1 cho đến câu 4. Phần ngươi hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giuđa,
từ nơi ngươi ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng không đánh Israel. Nguồn gốc của người có từ thời trước, từ thuở xa xưa. Vì thế Đức Chúa sẽ bỏ mặc Israel cho đến thời người sản phụ sinh con. Bấy giờ những anh em sống sót của người con đó sẽ trở về với con cái Israel. Người sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa, vào uy danh Đức Chúa, Thiên Chúa của người, mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp. Vì bấy giờ quyền lực người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất.
Thôi chúng ta ngưng ở đấy, chúng ta ngưng ở đấy, được rồi. Thế bây giờ, các anh chị để ý từng câu một. Phần ngươi hỡi Bethlehem Ephrata. Ephrata là tên của một địa điểm ở phía bắc Jerusalem gần Rama, là nơi mà bà Ra-khen qua đời. Có nhớ chút nào với từ Rama không? Có ai nhớ chỗ nào không? Rama chỗ nào? À, lấy bố chồng à? Không phải. Đây là địa điểm chứ không phải là tên người. Địa điểm. Có nhớ ở trong phúc âm á? Nhắc sát hơn nữa nè, mùa Giáng sinh á, ở Rama người ta nghe tiếng khóc than nức nở. Cái câu đó nó gắn với biến cố gì vậy? Đúng rồi, Herode tìm giết hài nhi Giê-xu. Và khi ông ta muốn cho ăn chắc thì ông ta ra lệnh giết tất cả con trẻ ở Bethlehem và vùng phụ cận. Thì lúc bây giờ Thánh Matthew kể cái câu chuyện đó, Ngài mới trích lại lời Thánh Kinh. Ở Rama người ta nghe tiếng khóc than nức nở. Bà Ra-khen than khóc con mình bởi vì nó không còn nữa. Đấy, Ephrata, Bethlehem Ephrata, cái địa điểm nó gần với Rama đó. Tôi nhắc như vậy để khi mình đọc phúc âm bao nhiêu lần rồi, Chúa Giê-xu sinh ra ở Bethlehem này. Mà tại sao mà thấy Matthew lại trích cái câu ở Rama người ta nghe tiếng khóc than nức nở? Nó gần đấy. Và đây Ephrata đó cũng là tên của một bộ tộc dòng dõi của Ephrata, là vợ thứ hai của ông Caleb ở trong sách Ký Sự. Cái này thì chắc các anh chị nhớ không nổi rồi, nó quá chi tiết rồi. Nhưng mà tôi nhắc điều này để mình hiểu được cái câu người nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đà. Nhỏ bé lắm. Thế nhưng mà làm sao từ nơi ngươi ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel, nguồn gốc của người có từ thời trước, từ thuở xa xưa. Cái này nó hơi chuyên môn một chút. Các nhà chú giải người ta nói ở trong bản văn tiếng Hebrew á, cái từ mà chúng ta đọc ở đây là nguồn gốc á, nó được dùng ở số nhiều, có nghĩa là những nguồn gốc của người, những nguồn gốc của vị mà có sứ mạng thống lãnh Israel này, những nguồn gốc đó có từ thời trước, từ thuở xa xưa. Thành thử ra các nhà chú giải họ nghĩ là cái câu này có ý nói đến là cả một lịch sử 300 năm của triều đại David. Đấy là người ta cắt nghĩa sát văn tự. Thế còn người Kitô hữu, người Công giáo chúng ta thì quy chiếu cái bản văn này về Chúa Giêsu Kitô. Cho nên cái từ từ thuở xa xưa ở đây đó, người Công giáo hiểu là nói về Chúa Giêsu Kitô là đấng đã có từ đời đời. Từ thuở xa xưa, đấng đã có từ đời đời. Nói theo ngôn ngữ của Thánh Gioan đó, từ khởi nguyên đã có ngôi lời, lời ở nơi Thiên Chúa, lời là Thiên Chúa, từ thuở xa xưa. Cái câu kế tiếp, cho đến thời một phụ nữ sinh con, hay là lúc nãy các anh chị đọc là một sản phụ sinh con thì cũng vậy thôi. Thời nào mà chả có sản phụ sinh con? Thời này ông có, thời xưa ông có, thời nào chả có. Mà làm gì phải viết một câu cho đến thời một phụ nữ sinh con? Làm như thế là mấy chục thế kỷ không có bà nào sinh. Nó phải có cái nghĩa gì ở đây chứ. Cũng giống như khi mà chúng ta đọc sách tiên tri Isaiah ở chương 7, có cái câu này đây, một thiếu nữ sẽ hạ sinh một con trai và người ta sẽ đặt tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Isaiah có cái câu đó. Còn ở đây đó là cho đến khi một phụ nữ sinh con. Người phụ nữ này đặc biệt lắm. Người phụ nữ này sinh ra vị có sứ mạng thống lãnh Israel. Chúng ta đã học Cựu Ước sơ sơ rồi đó, thì mình biết là ở trong Cựu Ước á, vai trò của bà mẹ nhà vua đó là quan trọng lắm. Hả? Cũng như vai trò của hoàng hậu quan trọng lắm. Ở đây người phụ nữ này rất quan trọng, bởi vì sinh đứa con, mà đứa con đó có sứ mạng là thống lãnh Israel. Mà các anh chị để ý cái chi tiết nhé, chỉ có nói một phụ nữ sinh con chứ không có nói chồng bà ấy, không có nói ông nào hết á. Nếu mà chúng ta nói về mặt xã hội thì trong xã hội Do Thái thời xưa, người đàn ông mới là người có vị trí quan trọng chứ không phải người đàn bà à. Nhưng mà đây nói đến người phụ nữ sinh con mà không có nhắc đến ông nào hết á. Cho nên người Công giáo người ta nhìn vào chi tiết này để thấy ở đây muốn nói đến Đức Mẹ. Đức Mẹ đã thụ thai một cách mầu nhiệm, thụ thai đồng trinh, người phụ nữ sinh con. chính người sẽ đem lại hòa bình. Xuống cái câu thứ tư